Tour du hành Tây Bắc, Đông Bắc bằng xe gắn máy. Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2001, tại Hà Nội, đoàn du hành từ Tây Bắc sang Đông Bắc bằng xe gắn máy do công ty du lịch Sài Gòn Co-op Tourist, thành phố Hồ Chí Minh thiết kế, đã xuất phát từ Hòa Bình, dòng cung Tây Bắc. Đoàn gồm 13 thành viên, 2 nữ, vượt lộ trình gần 3.000 km dài 19 ngày qua các địa danh Hòa Bình, Mai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Sapa, Lào Cai, Tân Trào, Hồ Ba Bể, Cao Bằng, Hang Bắc Bó, Thác Bản Dốc, Lạng Sơn, Móng Cái, Quảng Ninh, Hạ Long, Đồ Sơn. Tại mỗi điểm dừng, đoàn sẽ tham quan tìm hiểu các di tích văn hóa lịch sử, thắng cảnh, giao lưu cùng các thanh niên, đồng bào các dân tộc địa phương. Ngày 5 tháng 3, thao thức Mai Châu. Bồ lão nhất đoàn là bác Lê Văn Còn đã tròn trèm 65 cái xuân xanh. Vốn là lính thiết giáp cừ khôi trong chiến trường năm xưa, bây giờ bác Còn khoái được sống lại tuổi thanh xuân, được tung hoành ngang dọc. Bọn tôi vẫn gọi đùa bác là bố già Tăng Sông từ hồi chuyến vượt đường Trường Sơn năm 1997. Và bác Khôi, bác Phước, tuổi cũng quá lục tuần. Chuyến này dài ngày quá nên tôi kéo luôn đồng minh con đi, cho bà xã yên tâm. Chú Phong cười tươi giới thiệu con trai mình. Ngồi cạnh bên, anh Ninh tiếc nuối. Còn tôi, bà xã cấp phép ít quá nên chỉ đi được nửa hành trình thôi. Cũng may giờ chót có thêm một thành viên nữ đăng ký tham gia, không thì suýt nữa tôi đã trở thành hoa lạc giữa rừng gươm. Người cứu tôi là Nguyễn Thị Huyền Ngân muốn được thử sức cầm lái một mình. Cô tiết lộ, vừa đọc được thông tin chuyến đi là tôi quyết định chớp nhoáng, ước mơ của tôi là được đi qua hết mọi miền đất nước, xong chuyến này coi như đã cơ bản phủ kín hết nước đó. Riêng tôi ngoài khám phá thế giới xung quanh, chuyến đi còn là sự rèn luyện bản thân. Anh chàng ốc tiêu nhất đoàn Ninh Doãn Hiếu, 24 tuổi, cho biết. Một ngày lưu lại ở Hà Nội, sớm 5 tháng 3, đoàn trực chỉ hướng Tây, rồng rắn lên đường. Trừ anh Đào Kim Trang, trưởng đoàn, đã đặt chân đến thung lũng huyền ảo này, còn lại cả đoàn chỉ mới hình dung mùi thơm nếp xôi của Mai Châu, Hòa Bình qua những dần thơ về đoàn quân Tây Tiến. Ráng chiều soi trên ngọn đèo thung nhúi nhưng chẳng đánh tan được lớp sương giăng kín thung lũng. Mai Châu như một nàng công chúa đang ngủ say trong rừng, làm cho ai lần đầu bắt gặp cũng không khỏi bồi hồi ngây ngất. Chúng tôi rẽ vào bản Lác, hai bên đường lúa non đang lên xanh mơn mởn. Khắp các ngõ đường trong bản rực lên những sắc màu thổ cẩm thật đẹp và ấn tượng. Dưới bếp nhà sàn, các cụ già thong thả quay chỉ. Các cô gái cần mẫn bên khung dệt nở nụ cười thật tươi chào khách. Mười chín giờ 45, màn đêm đang tĩnh lặng bỗng bừng lên tiếng trống, tiếng chiên, tiếng mỏ tre. Dưới sân sáng choang, các chàng trai cô gái Thái hồi chiều còn lấm lem dưới ruộng đã xiêm áo tự bao giờ. Những manh chiếu trải ra giữa sân mời khách phương xa thưởng thức những tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn. Chẳng ai còn nhớ đến cái lạnh, tất cả cùng nắm tay nhau nhảy nhịp nhàng theo nhịp múa sạp, múa xòe Thái, và những câu chuyện tưởng chừng không có điểm dừng. Hà Công Mạnh, trưởng đội văn nghệ, tâm tình: nhiều đoàn không tin chúng tôi là nghiệp dư đâu, đến khi nắm lấy bàn tay chai sần của từng nông dân này họ mới chịu tin. Riêng với tôi, Huyền Ngân và Doãn Hiếu còn được cộng thêm niềm hạnh phúc nữa. Ba phần quà, một là chúc mừng sinh nhật, hai còn lại là quà 8 tháng 3 sớm đã được những người bạn hiếu khách tặng bất ngờ. Đêm Mai Châu không ngủ. Ngày 6 tháng 3, ngày không có đường thẳng. 7 giờ 20, các thành viên nai nịch gọn gàng lên ngựa sắt tiếp tục hành trình để đến với Sơn La. Đôi vợ chồng chủ nhà trẻ tuổi nhanh tay đeo vào cổ mỗi người một chiếc túi thổ cẩm Thái xinh xắn làm kỷ niệm. Mai Châu mộc mạc đáng yêu và lưu luyến làm sao. Vừa ra khỏi thị trấn Mai Châu nối vào đường quốc lộ 6 đã thấy ngay một biển báo. Đường đèo dốc quanh co rất nguy hiểm. Sương mù giăng dày đặc, chẳng để chút tia nắng nào lọt vào được. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sương giăng thành bức màn trắng khổng lồ. Cả đoàn như được bơi trong mây, tầm nhìn phía trước chỉ còn độ 4-5 mét dù tất cả đèn xe đều được bật sáng. Đến 9 giờ, trời vẫn còn đầy sương, những con dốc ngoằn ngoèo vẫn cứ dằng dặc trước mặt. Sương đọng lại thành nước, ướt nhòe cả mắt, vài giọt chui tọt vào người, lạnh buốt. Cứ vài phút, mọi người lại phải gỡ kính xuống lau mới thấy đường chạy tiếp. Qua làng sương chúng tôi bắt gặp những hình ảnh sinh hoạt hàng ngày của đồng bào. Con trâu lững thững đi trước, người chồng vai vác cái cày bằng gỗ và người vợ đi cuối. Trên vai gùi một bé con, chắc họ ra đồng. 9 giờ 15, qua đèo Hua Tạc, tự dưng sương mù biến mất. Nắng làm cơ thể ấm lên một chút. Hai bên đường, những cây đào to tướng nở hoa kín cả cây. Hầu như trước nhà nào cũng có đào cả, có nơi có hẳn một vườn. Phần nhiều đào được trồng xen với mận, trải thành những rặng dài dưới chân núi. Mùa này, mận đang ra bông trắng điểm thêm màu hồng tươi của đào, tạo nên một bức tranh thật đẹp. 11 giờ 15, tốp sau đến được cao nguyên Mộc Châu ăn trưa thì tốp trước đã nhổ neo mất rồi. Trưởng đoàn Đào Kim Trang lộ vẻ lo lắng khi không thấy bóng dáng nữ bác tài Huyền Ngân. Anh cử ngay xe của Vũ và Hiếu đua nhanh để bắt cho kịp tốp trước. Đoạn đường vừa trải qua ai nấy còn chưa hết hồi hộp thì đoạn tiếp theo căng hơn gấp bội. Vừa dứt đèo này, chưa kịp hoàn hồn lại thấy những ngọn núi khác giăng hàng ngang ngay trước mặt. Đèo nhiều đến nỗi chẳng có tên riêng mà gọi. Ngoái đầu quay lại, thấy con đường mình vừa qua cứ như những hình chữ V đúp nối nhau băng qua núi rừng trùng điệp. 14 giờ 30, đến sân bay Nà Sản, cách thị xã Sơn La chừng 20 km, Vũ và Hiếu mới đuổi kịp tốp đi trước. Thì ra Huyền Ngân sợ bị lọt lại phía sau một mình trên những cung đường quanh co như ma trận, nên ngay từ đầu đã bứt thở chạy. Quên cả điểm dừng lại ăn trưa đến nỗi đã trở thành người dẫn đầu bất đắc dĩ. Cô kể, một mình trên đèo heo hút, ớn thiệt, lúc đó đồng hồ lại báo hết xăng. Tôi vừa chạy vừa rung với xăng, cứ cầu trời cho mau tới chợ. Cả đoàn đều nhất trí bầu Huyền Ngân là nữ hoàng leo đèo. 16 giờ 45, alo, nhà tù Sơn La ơi! Nhà tù nằm ngay thị xã do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1908 trong địa hình rừng thiêng nước độc heo hút và hiểm trở. Từ năm 1930-1945, nhà tù là nơi giam cầm hàng ngàn người Việt Nam yêu nước. Có lúc cao điểm, nhà tù chứa đến 500 tù nhân trong diện tích 2.000 mét vuông. Vào tham quan các xà lim ngầm, xà lim chéo, trại Ba Giang, trại lớn cũ, lạnh ngắt, các thành viên trong đoàn xót xa chứng kiến lại cảnh sống cơ cực và khâm phục biết bao ý chí đấu tranh kiên cường, những cuộc tuyệt thực đòi yêu sách cho người tù, những cuộc vượt ngục và sự ra đời của tờ báo Suối Reo do tù nhân Xuân Thủy làm chủ bút. Dẫu phần trước nhà tù đã bị đổ nát rất nhiều do bom đạn, nhưng cây đào lâu năm mang tên người tù Tô Hiệu, ông mất trong tù năm 1944, vẫn tươi tốt và đang nở hoa rất đẹp.